Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Xác định hoạt động tín dụng đen là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp. Năm 2021, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường xã quyết liệt đấu tranh phòng chống.
Đã uống rượu bia thì không lái xe, từ quy định đến thực thi trong thực tế.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời điểm cuối năm 2021, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn. Những ngày qua, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh và lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng cấm. Theo nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 28 tháng 12, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do đội quản lý thị trường số 1 chủ trì, phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất kho hàng do ông Đặng Ngọc Hưng làm chủ thuộc địa bàn tổ 7, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện tại khu tập kết hàng có 14.563 đơn vị sản phẩm nước hoa của 7 loại hàng hóa, gồm Gentleman Perfume, Sultan, Le Homme Amour, Flower of Story, Solid Balm, Visa, Dan Passion. Tổng trị giá của số hàng hóa trên ước tính khoảng 1,4 tỷ đồng. Ông Hưng chưa xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đội quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 27 tháng 12, đoàn kiểm tra thuộc đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành khám kho chứa hàng tại địa chỉ tổ 10, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên và xe mô tô biển kiểm soát 20R10611 đang dừng đỗ tại khu vực thuộc tổ 7, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Tại kho chứa hàng hóa thuộc tổ 10, phường Quang Trung, vào thời điểm khám, đoàn kiểm tra phát hiện tại đây có chứa 100 chiếc áo dấu hiệu là làm giả, hàng hóa nhãn hiệu Zara, 200 chiếc áo khoác không có nhãn hàng hóa, không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ. Khi khám phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 20R10611, đoàn kiểm tra phát hiện có 480 bao thuốc lá ngoại, nhãn hiệu 555, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đều thừa nhận do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, nên đã mua hàng trôi nổi trên thị trường về bán để kiếm lời và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn biên giới thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Song Nương, sinh năm 1982, Hồ Thái Tú, sinh năm 2005, cùng trú tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, đang có hành vi vận chuyển trái phép 75 kg pháo nổ. Cụ thể, lúc 3 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12, lực lượng bộ đội biên phòng trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn tại thôn Long Giang, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa đã phát hiện và bắt giữ Hồ Thái Tú, trú khóm Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo, đang có hành vi vận chuyển 50 kg pháo nổ cất giấu trong các túi màu đen. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận được một người lạ thuê vận chuyển số pháo trên từ khu vực biên giới đến cổng làng Long Phụng, xã Tân Long. Trước đó, lúc 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ Nguyễn Thị Song Nương, trú khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, đang có hành vi vận chuyển trái phép 20 hộp pháo nổ, loại 36 ống trên hộp có hình trụ tròn, được cất giấu trong hai túi màu đen có trọng lượng 25 kg. Đối tượng khai nhận số pháo trên mua từ một người không quen biết tại khu vực biên giới, sau đó vận chuyển bằng xe máy cá nhân về nhà để bán kiếm lời. Hiện các đối tượng và tang vật vụ việc đã được bàn giao cơ quan công an địa phương tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 29 tháng 12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp nhận một số tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Theo đó, đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook, Tiến Huyền xe máy Tiến Trang, Trần Quốc Tiến, tự nhận là chủ cửa hàng mua bán xe mô tô cũ có địa chỉ tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đăng nhiều bài viết giao bán xe mô tô. Quá trình trao đổi mua bán xe mô tô, đối tượng yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng yêu cầu để đặt cọc tiền mua xe. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, đối tượng chặn Facebook của các bị hại để chiếm đoạt tài sản. Sau khi tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 17 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 2003, trú tại xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng Bình thừa nhận đã sử dụng thủ đoạn nêu trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại khác nhau. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đề nghị người dân nào bị đối tượng Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh để phối hợp điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, xác định hoạt động tín dụng đen là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp. Năm 2021, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các phường xã quyết liệt đấu tranh phòng chống. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Mặc dù chưa hình thành các băng ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tuy nhiên, nhiều vụ cho vay nặng lãi xảy ra thời gian qua trên địa bàn thành phố đã dẫn tới các vụ việc cố ý gây thương tích, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, Công an thành phố đã thụ lý giải quyết 9 vụ cố ý gây thương tích, 9 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Thụ lý 1 vụ 2 đối tượng cướp tài sản, 1 vụ bắt người trái pháp luật, 3 đối tượng. Điển hình như vụ việc anh DVG sinh năm 1997 ở xã Linh Sơn vay 15 triệu đồng ở quầy cầm đồ Hoàng Phúc, phường Quang Trung. Sau đó anh Dê trả nợ 3 tháng với số tiền hơn 4 triệu đồng rồi không trả nữa. Quầy Hoàng Phúc đã nhiều lần cho người đến nhà tìm anh Dê để đòi nợ. Khoảng giữa tháng 10 năm 2021, anh DVG đang làm việc tại cửa hàng nhôm kính thuộc tổ 9 phường Đồng Quang thì bị 3 thanh niên tấn công khiến anh bị xây sát vùng mặt, khuỷu tay, thắt lưng. Không chỉ bản thân anh Dê bị xâm hại sức khỏe, người nhà anh cũng bị liên lụy do số nợ anh vay chưa được thanh toán. Việc cho vay nặng lãi là vi phạm pháp luật và điều này đã được quy định rõ ràng trong Bộ luật Hình sự cùng một số quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh hình thức cho vay qua app đang phát triển rầm rộ gần đây, loại hình tín dụng đen truyền thống vẫn có đất sống, bởi nhiều tổ chức cá nhân gặp khó khăn về kinh tế đã chấp nhận lãi suất cao do hình thức thủ tục vay đơn giản. Một bộ phận không nhỏ thanh niên không nghề nghiệp ổn định, ham cá độ, cờ bạc cũng vay tín dụng đen. Do hai bên tự nguyện thực hiện giao dịch, không muốn người khác biết, nên chỉ đến khi bên vay không có khả năng trả nợ, dẫn đến việc siết nợ, bắt nợ, vi phạm pháp luật mới trình báo cơ quan công an. Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra thì khó phát hiện và chứng minh được hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng, vì cơ bản giấy tờ cho vay không thể hiện lãi suất vay. Hơn nữa, đa số người bị hại trong các vụ không trình báo công an do xấu hổ, che giấu động cơ vay nặng lãi hoặc bị đe dọa, khống chế, sợ bị trả thù nên im lặng tự tìm cách giải quyết. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố tập trung lực lượng đấu tranh chấn áp. Trong năm, Công an thành phố thụ lý 3 vụ, 3 đối tượng liên quan đến cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, thụ lý chuyển truy tố 1 vụ, 2 bị can, đồng thời tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn nhằm phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đầu năm 2021, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế phối hợp với đội cảnh sát hình sự và công an xã Quyết Thắng, phường Quang Trung tiến hành kiểm tra và phát hiện hai cơ sở kinh doanh cầm đồ trên địa bàn có nhiều sổ ghi chép và thiết bị điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua đó, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 2 vụ, 2 đối tượng với số tiền phạt 10 triệu đồng trên vụ. Về hành vi cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay. Thời gian tới, Công an thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về giao dịch vay mượn cũng như các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm tín dụng đen, làm tốt công tác quản lý về an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tài chính, cầm đồ trên địa bàn, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở hành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện liên quan đến đòi nợ, cầm đồ vi phạm. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn của các đối tượng để không bị rơi vào bẫy tín dụng đen.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, có tới 90% số vụ tai nạn giao thông từ rượu bia trên địa bàn vùng miền núi, dân tộc là do ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông đường bộ của người dân chưa cao. Chính vì vậy, việc xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một trong những giải pháp quan trọng lâu dài nhằm kiềm chế và làm giảm dần tai nạn giao thông được sự quan tâm vào cuộc của các cấp các ngành, các cơ quan chức năng, sự đồng tình hưởng ứng của đồng bào các dân tộc.
Đã hơn 3 ngày nay, ông Đàm Thế Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết lo lắng cho tính mạng của con trai là Đàm Quang Dũng đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức vì đa chấn thương do tai nạn giao thông. Ông Minh kể lại, con trai ông đi thăm bà nội, về gần đến nhà thì bị ông Nông Văn Công lao thẳng xe máy vào người làm Dũng bị ngã đập đầu xuống đường. Ông Công thì bị ngã gãy chân. Khi vào cấp cứu tại bệnh viện huyện, ông Công vẫn nồng nặc mùi rượu. Sau khi sơ cứu ban đầu, Dũng được chuyển lên bệnh viện tỉnh Bắc Giang, rồi lên bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương rất nặng.
Bệnh viện đấy thì nói là chấn thương bên trong, chúng tôi cũng không rõ lắm về chuyên môn. Chuyển đi Hà Nội thì ở đây thứ ba rồi, nhưng mà cái tình trạng nặng không yên tâm.
Còn chị Lò Thị Thanh ở huyện miền núi Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã gần một tháng nay phải gửi 4 đứa con thơ ở nhà để khăn gói ra Hà Nội, lấy bệnh viện làm nhà, hành lang bệnh viện làm nơi ăn nghỉ để ngày ngày chăm sóc cho chồng là anh Lò Cao Thắng bị chấn thương sọ não vì điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia cùng bạn bè.
Sau khi buổi trưa thì chồng tôi đi ăn về xong rồi đâm vào cái xe đậu ở đường á, mọi người báo là tự nhiên nghe thấy cái tiếng đâm ầm một cái xong mọi người chạy ra. Tình trạng lúc đấy là tay thì gãy mà máu mũi rồi nó cứ chảy.
Đó là hai trong rất nhiều trường hợp đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức do tai nạn giao thông, do người điều khiển giao thông khi sử dụng rượu bia gây ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo số liệu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cung cấp, trung bình hàng năm, Việt Nam xảy ra khoảng 20.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết khoảng 8.000 người và bị thương khoảng 16.000 người, cùng với nhiều thiệt hại về tài sản. Có nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, trong đó việc uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn chiếm đến hơn 40%. Ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi tỷ lệ này lên đến 90%. Theo nhiều chuyên gia và người dân, từ khi luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định 100 về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, các cấp ngành, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền cùng với tuần tra xử lý nghiêm đối với người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đã góp phần thay đổi nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số về tác hại của rượu bia.
Ngày xưa cũng uống rượu, nhưng bây giờ được cái tuyên truyền của công an giao thông là cũng không uống rượu, còn nếu mà có rượu là không có lưu thông trên đường bộ.
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như là công tác xử lý vi phạm thì cái vi phạm về nồng độ cồn đã giảm rất rõ rệt, mà cái này có sức lan tỏa rất lớn ở trong cộng đồng nhân dân cũng như là đối với người điều khiển phương tiện. Đặc biệt là các khi mà tham gia các cái lễ hội đám xá, hầu như là người dân đã bảo ban nhau về cái việc là không uống rượu khi điều khiển giao thông.
Thông qua những cái giao lưu trò chuyện, những cái chia sẻ thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng họ cũng có một cái sự tiến bộ, thay đổi về các cái hành vi, những cái nhận thức của bản thân về cái luật giao thông đường bộ, rồi về cái tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt.
Mình đã uống rượu bia thì mình đi xe thì cảm thấy là rất là nguy hiểm. Đã uống rượu say rồi thì phải ở nhà hay là mình kiềm chế lại bản thân.
Tuy nhiên, với thói quen tập quán của đồng bào dân tộc coi uống rượu là một cách chào hỏi và thể hiện sự hiếu khách, nên vi phạm nồng độ cồn khi còn điều khiển phương tiện giao thông vẫn là một thực trạng nhức nhối. Từ thực tế công tác của mình, Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Bộ Công an cho biết, vẫn còn nhiều trường hợp bà con vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn đau lòng cho chính mình và người tham gia giao thông khác. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến đồng bào với nhiều hình thức sinh động hơn. Đồng thời, các lực lượng cần quyết liệt hơn trong tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành và tạo cái thói quen không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân, đồng thời sẽ tăng cường thường xuyên hơn, quyết liệt hơn trong cái công tác kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia gây ra. Để chấp hành nghiêm, tôi đề nghị mọi người tham gia giao thông phải tuyệt đối chấp hành không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trong thời gian tới, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên Đán, để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và cho người khác khi tham gia giao thông.
Cùng với hoạt động tuyên truyền, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nghiêm của các cơ quan chức năng, thì điều quan trọng hơn là tất cả chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc về những tác hại khủng khiếp của rượu bia đến vấn đề an toàn giao thông. Hãy cùng nhau truyền đi thông điệp đã uống rượu bia thì không lái xe, để cho thông điệp nhân văn này đi vào cuộc sống, để bất cứ ai cũng được bình an trở về nhà sau mỗi lần tham gia giao thông.
Về từng đoàn xe qua trong làn ánh mắt yêu thương, và trên ngã tư này đây, trong nắng mưa hay đêm này, thân thiết gian hiền của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho cô ca giòn giã lâm bình minh, trái tim ai hòa nhịp cuộc sống.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo Luật Bảo hiểm xã hội.
Chương 6, tổ chức quản lý bảo hiểm xã hội. Điều 93, cơ quan bảo hiểm xã hội. 1. Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và nhiệm vụ khác theo quy định của luật này. 2. Chính phủ quy định cụ thể tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội. Điều 94, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. 1. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được tổ chức ở cấp quốc gia, có trách nhiệm chỉ đạo giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 2. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội gồm đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức khác có liên quan. 3. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội có chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội là 5 năm. 4. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ làm việc, trách nhiệm và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội. Điều 95. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội. 1. Thông qua chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn 5 năm hàng năm về thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giám sát kiểm tra việc thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội về chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt. 2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ chế quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 3. Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hình thức đầu tư và cơ cấu đầu tư của các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội. 4. Thông qua các báo cáo hàng năm về việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền. 5. Thông qua dự toán hàng năm về thu chi các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền. 6. Hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định và kết quả hoạt động. 7. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
Chương 7. Trình tự thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội. Mục 1. Trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Điều 96. Sổ bảo hiểm xã hội. 1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. 2. Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. 3. Chính phủ quy định trình tự thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử. Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội. 1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, bao gồm: A. Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. B. Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. 2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất, bao gồm: A. Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. B. Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng. 3. Chính phủ quy định thủ tục hồ sơ tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại điểm E khoản 1 điều 2 của luật này. Điều 98, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. 1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. 2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bao gồm A. Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân, B. Sổ bảo hiểm xã hội, C. Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Điều 99. Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội. 1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau. A. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 97 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. B. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm B khoản 1 điều 97 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 điều 97 của luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây. A. 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu. B. 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu. C. 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. D. 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại điểm B khoản 1 điều 2 của luật này.
Mục 2. Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Điều 100. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau. 1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. 2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh chữa bệnh do cơ sở khám bệnh chữa bệnh ở nước ngoài cấp. 3. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập. 4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy quy định tại các điểm C, D và D khoản 1 điều 101 của luật này. Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản. 1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm A. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con. B. Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết. Bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con, bà mẹ chết. C. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con. D. Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh. D. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều 31 của luật này. 2. Trường hợp lao động nữ khi đi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 điều 37 của luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú. 3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi. 4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. 5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1 Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.